Câu hỏi 1. Khi giảng, thầy có đề cập đến việc Phật tử đến chùa rất khó, nhất là các Phật tử trẻ càng ngày càng ít hơn. Kinh điển Đại thừa Bất tông du nhập từ Trung Hoa, hầu hết các kinh điển đa phần độ sanh, độ tử, cầu an, cầu siêu. Nhắc đến và nghe đến chùa, các bạn trẻ rất sợ. Cũng có các câu lạc bộ thanh niên Phật tử, gia đình Phật tử, các bạn trẻ đến chùa sinh hoạt một thời gian rồi lại ngưng hoạt động. Vì vậy xin thầy chia sẻ làm thế nào để cho các bạn trẻ thấy được đạo Phật là một cái gì đó rất thu hút, để gần gũi với đạo Phật nhiều hơn bằng sự đến chùa nhiều hơn trong thời hiện đại. Mối quan tâm này là rất đáng được tán dương, và đó là vấn đạn của Phật giáo toàn cầu, không riêng gì Phật giáo tại Việt Nam. Để giải quyết vấn đề đó đó, chúng ta cần phải thấy qua bốn phương diện sau. A. Chủ trương của giáo hội. Theo chúng tôi, nếu giáo hội Phật giáo tại Việt Nam và giáo hội Phật giáo trên toàn hành tinh mà không quan tâm đến cái việc cải cách các chương trình tụng niệm, trong đó có các bản kinh phù hợp với giới trí thức, giới trẻ và mọi thành phần trong xã hội, thì ta giàu có nỗ lực của các tự viện cá nhân cũng khó lòng mà giữ họ được lâu. Đó là điều mà chúng ta không thể tránh khỏi. Các nghi thức tụng niệm của Phật giáo Nam Tông phần lớn là cầu nguyện, cầu phúc và tán dương tam bảo thôi. Theo chúng tôi, nó không đủ cái lượng tâm linh và chất bổ tâm linh cần thiết như Đức Phật đã giảng dạy trong rất nhiều các bản kinh dành cho người tại gia. Và các nghi thức Nam Tông cùng phải được cải cách. Hiện nay đó, thì nghi thức của Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia cùng có một mô típ phần lớn là được các vua chúa soạn, và các cái bản soạn đó nó cũng đáp ứng cho cái nhu cầu cầu phúc của vua chúa và thành phần dân trong một xã hội vào cái giai đoạn mà thời đại trước đây đó, nó cần phải thế. Đang khi đó Đức Phật giảng dạy rất nhiều kinh dành cho người tại gia thì các nghi thức này cũng không có. Cho nên không phải vấn nạn này chỉ riêng Phật giáo Đại thừa, mà ngay cả trong Nam Tông cũng cần phải cải cách bằng chính sách, tức là chọn các bài kinh mới thay thế những bài kinh mà vốn dĩ nó chỉ phù hợp cho giới già, bệnh, chết, có tội, như chúng tôi đã từng phân tích. B. Vai trò của tự viện và các vị trụ trì. Chờ đợi giáo hội có một chính sách bằng sắc lệnh thay thế luật có lẽ không biết bao giờ mới có. Cho nên trong vai trò mà các vị trụ trì có thể lãnh đạo và làm được tại các chùa của mình, đó là mạnh dạn ngoài các nghi thức mà mình đang đọc tụng, nên thay thế hoặc bổ sung bằng các bản kinh mới. Và hiện nay chúng ta có thể tìm thấy miễn phí trên các trang web điện tử Phật giáo như trang đạo Phật ngày nay.com, trang quảng đức.com, trang thư viện hoa sen.org. Và ba trang web này, các kinh điển Pali, các kinh điển A Hàm, các kinh điển Đại thừa đã được dịch ra tiếng Việt có đầy đủ hết. Đạo Phật ngày nay đi tiên phong về lĩnh vực đó, công bố đầu tiên vào năm 2000 và các trang web khác đã sử dụng lại. Và tủ sách phật học.com còn có thêm các kinh điển ba dạng vừa nêu dưới hình thức âm thanh. Do đó việc bổ sung những bài kinh mới này ta có thể làm được trong tầm tay với vai trò là một vị trụ trì. Còn ai thích là những cái ấn bản đã được làm sẵn có thể đến chùa Giác Ngộ để nhận các cái bản kinh ấn tống. Kinh tụng hàng ngày tuyển tập 49 bài kinh. Hiện nay tái bản cũng đã lần thứ 10. Và nếu ta chưa mạnh dạn sử dụng các nghi thức đó đó, hoặc các nghi thức tương đương, như là nghi thức của làng Mai Đại Toàn xuất bản vào năm 2000, thì quý vị có thể sử dụng các cái bản nghi thức tụng niệm thuần Việt. Vì nếu không làm như thế thì giới trẻ không hiểu được chữ Hán, giới bình dân cũng không hiểu chữ Hán, thì việc đọc không hiểu có thể dẫn đến mê tín và cường điệu quá Đức Phật như là thần linh. Điều đó có thể dẫn đến mê tín quá đạo Phật, vốn khác hoàn toàn với bản chất đạo Phật. C. Nỗ lực của các cá nhân tu sĩ Phật giáo đọc bài kinh Duy Ma Cật nói chung và cái phẩm thứ hai mà chúng ta vừa học nói riêng, tinh thần nhập thế của cư sĩ là rất lớn. Huống hồ là một vị tu sĩ mà không làm công việc đó là quá uổng ích cho Phật tử đại gia. Cho nên dầu ở vai trò nào, ta cũng có thể giới thiệu Phật pháp, và các sinh hoạt dành cho tại gia như là giới trẻ đó, nó phải hương vị trẻ, nó thích hợp với lứa tuổi và đi cho họ. Cho nên ta có thể xin thầy chủ trì một chương trình giảng dạy Phật pháp cho người trẻ, rồi một cái chương trình giáo lý hôn nhân mà vốn giới trẻ mê tích tình tịch. Nếu ta không giảng dạy các lớp giáo lý đó mà vốn lời Phật dạy gắn kết ở dạng này hay dạng khác rất nhiều, thì họ cũng đến nhà thờ học, họ đến các câu lạc bộ để học thôi. Mà đến những nơi này chỉ học về giáo dục giới tính, giáo dục tình yêu, giáo dục hôn nhân thuần tí thôi, chứ không gắn kết nó với con đường tâm linh, đạo đức Phật giáo. Mà thậm chí đạo Phật còn vượt trội hơn những phương diện này khá nhiều. Thì đó là một sự lỗ lã cho người tại gia. Cho nên ai có năng lực thuyết giảng thì có thể xin mở các lớp đó. Với hình thức là trải nghiệm các vấn đề tế nhị, vấn đề tính dục, vấn đề kinh kỳ, thì ta có thể mời các thuyết trình viên là các bác sĩ chuyên gia về lĩnh vực này. Còn các vấn đề còn lại về tình yêu, rồi về bảo vệ tình yêu, về ly dị, rồi về ly hôn, rồi làm thế nào để tái lập một hạnh phúc đã bị đánh mất, các tu sĩ Phật giáo có thể tham gia rất tốt. C. Theo chúng tôi vào ngày Chủ nhật hoặc là thứ bảy buổi sáng hoặc buổi chiều, các chùa nên có một khóa sinh hoạt dành riêng cho giới trẻ từ tuổi 14 cho đến tuổi 40 hay là 45, mặc dầu tuổi 36 bên ngoài được xem là cái ngưỡng cao nhất của trẻ rồi, sau tuổi 36 được xem là trung niên. Thì chương trình đó phải bao gồm những bài kinh đáp ứng cho cái nhu cầu nghề nghiệp, kiến thức mà họ đang sống, họ đang cần. Ta có được lợi thế là kinh Phật có đủ các nội dung mà người tại gia có thể cần đến, so với kinh thánh của các tôn giáo vốn là mê tín, dễ phù hợp với khoa học hiện đại. Trong chương trình sinh hoạt giới trẻ cũng đừng đặt nặng quá nhiều về vấn đề lại lục, sám hối, ngồi thiền, tụng kinh, cầu nguyện như là các khóa lễ dành cho người lớn tuổi. Thì phải thoáng mở hơn, vì giới trẻ chưa có nhu cầu tu gắt cốt liệu, tu như thể để ngày mai chuẩn bị cho cái chết, tâm lý họ khác hoàn toàn. Cho nên sử dụng nhạc trong các sinh hoạt, sử dụng cho họ những cái sinh hoạt giới trẻ bao gồm những trò vui chơi giải trí mang chất Phật, thì nó sẽ thích hợp hơn là những người trung niên và lão niên đang thích cái đời sống nội tại, quay về bên trong để trải nghiệm cái an lạc sau khi đã chứng kiến quá nhiều các thăng trầm vinh nhục, khổ đau, thành công thất bại trong cuộc đời rồi. Nếu chùa nào có dành riêng một chương trình sinh hoạt như vừa nêu cho giới trẻ, đảm bảo giới trẻ đi rất đông. Bên cạnh đó thì những người lớn tuổi từ trung niên trở lên vẫn tiếp tục sinh hoạt hàng ngày, không sao hết. Lứa tuổi thiếu nhi, ấu nhi, ta nên có chương trình sinh hoạt riêng để phù hợp với nhóm tuổi và lứa tâm lý giới tính và tâm lý lứa tuổi thì hiệu quả sinh hoạt mới cao. Tiếng lành đồn xa là công thức mà chúng ta có thể tin được. Nếu thông qua các cái sinh hoạt đó, các con em thanh thiếu niên về nhà hiếu thảo cha mẹ hơn, siêng năng học tập hơn, tinh thần tự lập cao hơn, có đời sống đạo đức vững chãi hơn, thì không có cha mẹ nào ngăn cấm mà còn khích lệ con em mình đến sinh hoạt nữa là khác. Dĩ nhiên để làm được việc này đó, ta phải đầu tư về tài chánh. Bởi vì sinh hoạt giới trẻ là không có ai cúng dường à. Bỏ tiền ra, lo cho họ, miễn phí cho họ, chăm sóc họ để họ được hạnh phúc. Còn các chương trình khóa tu cho người lớn tuổi thì họ cúng nhiều lắm. Nó là một cái quy luật à. Vì người lớn tuổi là thành công, hoặc họ đã về hưu, cái nhu cầu chi tiêu nó không nhiều, cho nên họ vẫn sẵn sàng phát tâm. Người giàu cúng theo người giàu, người nghèo cúng theo người nghèo, người không có tiền thì cúng bằng công quả, còn tuổi trẻ thì họ cúng bằng tấm lòng thôi. Nhưng mà có tuổi trẻ ta có được mấy chục năm mà họ có thể phục vụ cho cuộc đời của họ, cho gia đình họ, cho xã hội, cho quốc gia và cho cả thế giới. Và tuổi già gần đất xa trời, nếu họ đi chùa từ nhỏ đến tuổi già thì họ quá chuẩn mực về chuyện tu, không cần hướng dẫn họ vẫn tu tốt, làm Phật sự tốt. Cho nên phải dành thời gian cho giới trẻ, mà không đó, thì Phật giáo khó có thể phát triển như là bản chất Phật giáo có thể làm việc đó. Câu 2. Thượng tọa Thích Chân Thanh ở chùa Huệ Nghiêm gần Xe Cẩm miền Tây, sau khi quả thiêu chỉ còn lại cái lưỡi và 6 viên xá lợi, hiện tượng này nên được lý giải thế nào? Đó là một cái xá lợi đặc biệt mà trên hành tinh này đã qua sự sắp đó, cho đến ngày nay đó ta chỉ có 2 trường hợp thôi. Trường hợp 1 là của ngài Kumala Thập, một vị đại sư giỏi về dịch thuật, với một văn phong dựa trên cấu trúc ngôn ngữ tứ tự của chữ Hán tạo ra nhạc điệu cho việc tụng niệm bái sám rất thành công tại Trung Hoa và các quốc gia sử dụng các nghi thức tụng niệm từ truyền thống đại thừa của Trung Quốc. Trước khi qua đề đó, để làm minh chứng cho việc dịch kinh điển của mình là chuẩn, trung thành với lời kinh Phật dạy trong bản Sanskrit gốc mà ông là một sở trường, ngài Kumala Thập đã phát nguyện rằng xin việc xác định đó được thể hiện qua cái lưỡi còn nguyên sau khi thiêu. Ứng với như lời đã được phát nguyện, cái lưỡi vẫn còn, đang khi đó các phần xương thịt mỡ đã trở thành tro bụi. Từ đó niềm tin vào các bản dịch thuật của ngài Kumala Thập được tăng trưởng hơn trong cộng đồng Phật giáo tại Trung Quốc và những người theo Phật giáo Trung Quốc. Thượng tọa Chân Thanh trước khi qua đời và ở tuổi 50 ngoài là một giảng sư gần gũi với quần chúng, trung bình một ngày thượng tọa giảng 3 thời, tức là giảng mà gần như quần chúng rất là thích về cái chất khôi hài, bình dân, giản dị, gần gũi. Rất tiếc là các bản bài giảng của thượng tọa là không có được thâu bằng âm thanh, không được quay bằng video, cho nên chúng ta không biết được cái giá trị đóng góp của nó. Là một người dấn thân về hoằng pháp không biết mệt mỏi, và điều đó có thể minh chứng cho một việc tương tự như ngày của Ba La Thập. Đó là những điều mà thượng tọa giảng dạy là vì Phật Pháp, chứ không phải vì cái cá nhân này. Cái lưỡi là cái cơ quan để phát ngôn, tinh qua câu phát ngôn là chân lý. Do đó việc còn lại xá lệ lưỡi tượng trưng cho những việc mà thượng tọa đã làm đó, là nó phù hợp với chân lý Phật dạy. Có giống như lời dịch kinh của Kumala Thập là phù hợp với nguyên ngữ Sanskrit mà ngài đã dựa vào đó để dịch ra tiếng Trung Quốc. Việt Nam chúng ta có các loại xá lệ đặc biệt hơn thế giới. Ngoài xá lệ lưỡi mà chúng ta vừa nêu, Bồ Tát Thích Quảng Đức còn để lại xá lệ tim, là một độc hữu duy nhất trên hành tinh cho đến thời điểm hiện nay. Trái tim là hội tụ của tình thương, mà đỉnh cao nhất đó là lòng từ bi. Bài thơ Lửa Từ Bi của nhà thơ Vũ Hoàng Chương đã thể hiện đúng được cái tâm trạng, động cơ và lòng từ bi bao la của vị Bồ Tát đặc biệt là người Việt Nam này, trong phong trào đấu tranh bất bạo động để làm cho chính thể Ngô Đình Diệm và bản thân gia đình ông cần phải thức tỉnh về chính sách chà đạp và xóa bỏ Phật giáo ra khỏi bản đồ chính trị và tôn giáo Việt Nam. Dĩ nhiên việc làm đó không phải là vì hận thù, không phải là đối đầu, không phải là đấu tranh giai cấp, mà là lửa từ bi thắp sáng để xóa hận thù. Và điều đó đã được thể hiện qua năm nguyện vọng của Hòa Thượng trước khi tự thiêu. Một trong những năm nguyện vọng đó là mong Tổng thống Ngô Đình Diệm và chính thể ngừng các phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, mà hãy sống với nhau bằng lòng từ bi. Cho nên trái tim còn lại là một minh chứng, là một tín vật về lòng từ bi bất diệt, thể hiện qua trái tim bất diệt. Với hai lần đưa lên trên lò thiêu từ 2.000 cho đến 4.000 độ theo bố trí mô tả, mà trái tim vẫn bất hoại. Rất tiếc là hiện nay trái tim đó đã bị thất lạc. Các thông tin đưa ra thì phần lớn nói rằng là đang được giữ trong ngân hàng Việt Nam. Mà ngân hàng Việt Nam là ngân hàng nào thì chưa thấy một thông tin nào đề cập đến. Hòa Thượng Phó Chủ tịch Thường trực của Giáo hội là Hòa Thượng Thích Tường Dân, nguyên là trụ trì Việt Nam Quốc tự trước năm 75 và bây giờ cũng là trụ trì nơi mà trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức được giữ cho đến năm 1981. Và cái cuộc chuyển giao gồm có ba bên, đó là đại diện Việt Nam Quốc tự là Hòa Thượng Thích Từ Nhân, đại biện Giáo hội Phật giáo mới vừa thành lập là Hòa Thượng Thích Thiên Hào, và một số vị lãnh đạo giáo hội vào thời điểm đó và nhà nước Việt Nam. Cho đến bây giờ thì hỏi Hòa Thượng cũng không biết là trái tim ở đâu. Hòa Thượng Thiên Hào đã mất. Người có mặt ở trong cái buổi chuyển giao đó là Hòa Thượng Thích Giác Toàn, thì Hòa Thượng cũng chẳng biết trái tim này đang nằm ở đâu. Chỉ nói chung chung là đang nằm trong một ngân hàng nhà nước, nhưng ngân hàng nào thì là biết vô âm tính. Vào năm 2006 khi tổ chức hội thảo về Bồ Tát Thích Quảng Đức, chúng tôi là thư ký hội thảo thì nỗ lực đi tìm trái tim Bồ Tát để triển lãm thật, thì hoàn toàn không có một cái niềm hy vọng gì, một cái tín hiệu nào về việc đó. Cho đến bây giờ thì vẫn không có tin tức gì. Hòa Thượng Thích Tông Mũ, trưởng tử của Bồ Tát Thích Quảng Đức, cũng cùng nỗ lực nhưng cũng không ra một manh mối. Rất may mắn là tại cái tháp thờ Hòa Thượng Thích Quảng Đức tại chùa Quan Thế Âm ở đường Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, thì còn lại một số viên xá lệ. Phần lớn ít ai biết đến việc này và để rất cẩn mật để tránh việc trộm cướp. Vừa rồi chúng tôi giới thiệu một phái đoàn Phật giáo Thái Lan đến thỉnh xá lệ thờ Bồ Tát Thích Quảng Đức tại Thái Lan, thì mới biết được rằng là Ngài còn có các viên xá lệ khác ngoài xá lệ tim. Đó là hai xá lệ đặc biệt mà Việt Nam có thể hãnh diện tự hào với thế giới. Tây Tạng không có được những cái đặc biệt như thế này. Ngoài ra các hòa thượng, thượng tọa, đại đức, ni trưởng, ni sư, sư cô ở Việt Nam để lại các viên xá lệ viên là rất nhiều, mà Tây Tạng không thể so bì được. Đó là chưa nói đến là toàn thân xá lệ Việt Nam có đến 6 ngày: ngày Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, Thiền sư Như Trí, Thường sư Như Chương Chuyết và một vị thiền sư nữa ở miền Bắc. Ngoài ra thì tại Thái Lan một hòa thượng người Bình Định đã để lại xá lệ toàn thân, không qua kỹ thuật ốp xác. Cho đến thời điểm này, 6 xá lệ toàn thân đó phá kỷ lục toàn cầu, Trung Quốc vẫn chưa bằng được chúng ta. Rất tiếc là chúng ta không có các phương tiện truyền thông mạnh để giới thiệu ra thế giới. Câu hỏi 3. Có nghe thông tin lương y Võ Hoàng Yên chữa bệnh bằng bấm huyệt có thể chữa lành các bệnh nhân câm điếc bẩm sinh hoặc bị liệt có thể trị đi được, không biết là thầy đã chứng kiến thật việc này chưa và điều đó có đáng nên tin hay không? Chúng tôi chứng kiến 2 lần. Ngoài cái việc chứng kiến còn là người đứng trong ban tổ chức của 2 lần đó. Lần thứ nhất được diễn ra vào ngày 1 tây tháng 5 2012 tại chùa Bát Nhã. Chúng tôi làm điều phối chương trình cho cái việc điều trị đó. Thì ngày hôm đó thì có khoảng vài chục các bệnh nhân câm điếc, tai biến mạch máu não đã dẫn đến tê bại liệt sụi, nằm liệt giường lâu năm rất nặng. Sau khoảng thời gian 7 phút cho đến 10 phút vừa điều trị vừa thuyết minh, không thần thánh quá chính mình, không cường điệu quá chính mình, không giấu giếm phương pháp mình điều trị, công bố 7 huyệt đạo, lương y Võ Hoàng Yên đã làm cho một người bị liệt nhiều năm đi từng bước bằng đôi chân của mình, không gậy, không người nâng đỡ, không kẻ dìu dắt như trước đây. Đi xuống sân khấu, đi lên sân khấu, rồi đi ra bên ngoài, đi về. Còn đối với những người câm bẩm sinh, lương y Võ Hoàng Yên biểu diễn, đưa tay mình vào trong cái cuốn họng, cái cuốn lưỡi, vắt 3 lần nghe rắc rắc rắc, vừa ra kêu nói 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nói được hết. Dĩ nhiên cái âm không tròn như là con người chúng ta, vì sau nhiều chục năm không nói thì khi lập nói lại nó giống như là một cái em bé bập bẹ các cái âm môi 3, 3 như vậy thôi. Và nếu tiếp tục tập luyện thì cái việc tái phục hồi nó sẽ được tốt hơn. Còn đối với những người điếc bẩm sinh thì lưỡi vỗ và người bấm một vài huyệt ngay cái lỗ tai và vỗ búp 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 3 cái vào lỗ tai, khi bắt đầu nói là người đó có thể nghe và phản ứng lại được. Việc này đó đã được đài truyền hình tỉnh Bình Phước và một số đài truyền hình khác bao gồm VTV phóng sự trực tiếp và đưa tin trực tiếp dưới một hội đồng giám định y khoa gồm các nhà khoa học về lĩnh vực y, gồm các lương y hàng đầu, gồm các bác sĩ lỗi lạc đánh giá khách quan, và ta thừa nhận rằng đó là một năng lực không có gì là đặc biệt, đó là làm đúng phương pháp điều trị gọi là bấm huyệt truyền thống thôi, nhưng mà không mấy người làm được việc đó. Các đệ tử của Võ Hoàng Yên được Võ Hoàng Yên truyền nghề cũng đều làm được việc này. Và chúng tôi đã cho biểu diễn lần thứ 2 vào ngày 19 tháng 5 năm 2012 tại hội trường Bảo tàng Quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó chúng tôi làm phó ban kiêm tổng thư ký ban tổ chức hội thảo thực nghiệm tiềm năng con người. Những người đệ tử của Võ Hoàng Yên đã làm công việc đó thành công giống như thầy của mình thôi. Và Võ Hoàng Yên là một Phật tử thuần thành, không có thần thánh quá mình. Và anh nói rằng là phương pháp này có thể truyền được, tăng ni nào, Phật tử nào có tinh thần vô ngã, không lấy tiền mà muốn học thì có thể đến, anh ta sẵn lòng truyền nghề. Võ Hoàng Yên đã từng sống tại chùa vài năm, đã từng nương vào tu viện Huệ Quang và học đại học. Anh ta học luật chứ không phải là học ngành y. Và việc học y là học tại chùa, cho nên rất biết ơn Phật Pháp, rất tôn trọng đạo đức Phật dạy, không lừa dối, không có lừa gạt người khác. Và cái việc điều trị đó là ai cũng có thể chứng kiến được, quay phim, chụp ảnh thoải mái, không có gì giấu giếm hết á. Và ai chịu khó bắt chước theo, nếu có tay nghề y, đều có thể làm được ít nhiều. Nếu ai muốn học để làm việc này, có thể liên lạc đến Võ Hoàng Yên qua trang web vohoangyen.com, viết thường, không dấu, không quan cách. Trên đó có số điện thoại và các cái đại diện liên lạc. Và chùa nào muốn tổ chức để điều trị, có thể xin giấy phép với chính quyền địa phương, gửi một thơ mời, anh sẽ đến điều trị miễn phí. Chùa làm công việc tổ chức, anh làm công việc chuyên môn của mình. Nhưng rất tiếc hiện nay Võ Hoàng Yên chưa có một phòng mạch cố định. Việc điều trị nào cũng phải kéo theo các cái việc hậu trị, để phải tiếp tục điều trị, chứ không thể là một lần mà có thể hết dứt điểm được. Đó là lời tâm sự của anh, và nó cũng là một cái phương diện rất là khoa học, rất là y khoa thôi. Cho nên ta phải sau khi tái phục hồi vẫn phải tiếp tục điều trị, vật lý trị liệu, tập luyện thể dục, sống tốt, thì chúng ta mới có cơ hội tái bình phục luôn, mà không có thể tái bệnh lại. Câu 4. Theo tư tưởng lịch sử Phật giáo Ấn Độ thì chữ án trong các câu thần chú của mật giáo đều là do Bà La Môn mà ra. Nếu nói như vậy, đạo Bà La Môn đã thay hình đổi thức, đổi hình thức thành đạo Phật, và đã vô tình phủ nhận mật giáo Tây Tạng, điều đó sẽ được hiểu như thế nào? Đây là một câu hỏi tế nhị, vì nó liên hệ đến pháp môn mà tuổi thọ của nó đó đã có mặt tại Tây Tạng cũng đã 12-13 thế kỷ. Hiện nay nó có một cái tầm ảnh hưởng khá lan rộng trên toàn cầu qua cái thiện cảm của quần chúng đối với Đức Đại Lạc Lạt Ma và một số vị Lạt Ma tái sinh được kiểm chứng thật. Không riêng về chữ án, mà cái giai đoạn đầu của mật tông trong đạo Phật á, ít nhiều gì cũng có vay mượn từ Bà La Môn giáo. Đó là điều mà chúng ta không thể phủ định từ góc độ dân bản học và nghiên cứu so sánh các dân bản giữa các truyền thống tôn giáo, ở đây là đạo Phật và Ấn Độ giáo vào thời kỳ Đức Phật và những thời kỳ về sau này. Các thần chú theo nghiên cứu và được thừa nhận bởi các nhà nghiên cứu Phật giáo ra đời vài trăm năm sau khi Đức Phật qua đời. Chúng ta không cần phải phân tích vấn đề đó, vì nó có thể dẫn đến những tranh luận không cần thiết. Mật tông Phật giáo đã sử dụng các câu thần chú ở giai đoạn đầu là một phương tiện để an trụ tâm. Vì là một phương tiện, câu thần chú cũng giống như danh hiệu Phật trong Tịnh Độ Tông, giống như hơi thở chánh niệm trong thiền. Và giờ đó tu tập đúng, hành giả thực tập thần chú vẫn có thể có được chánh niệm tỉnh thức, yếu tố rất quan trọng để đi vào chánh định. Giờ đó trí tuệ được phát sinh. Bỏ qua yếu tố này, không dựa vào yếu tố này, các hành giả Tịnh Độ Mật Tông á, có thể cường điệu quá chức năng của các câu thần chú. Và lúc đó càng cường điệu quá, ta càng xa rời đạo Phật nguyên chất, đạo Phật do chính Đức Phật nói. Và càng ngược lại với những lời dạy liên hệ đến nhân quả như là một quy luật tất yếu, và trái ngược lại với kinh Tứ Diệu Đế, vốn là bài kinh khám phá về tư tưởng sâu sắc nhất của Đức Phật trong lịch sử của nhân loại. Cho nên chúng tôi kính đề nghị ai tu theo mật tông thì hãy xem các thần chú là một phương tiện để trải nghiệm chánh niệm thôi. Vì là một phương tiện trải nghiệm, cho nên đừng nên cường điệu quá nó. Các cường điệu quá chức năng của thần chú ngoài chức năng chánh niệm đều được sai là ngược lại với đạo Phật nguyên chất. Chúng tôi đặt cái chữ nguyên chất trong dấu ngoặc kép. Còn đạo Phật phát triển như là đạo Phật Tây Tạng bị ảnh hưởng bởi yếu tố của đạo Bôn, có trước khi đạo Phật du nhập vào xứ sở thần bí này. Tiếp biến văn hóa của đạo Phật ở mọi quốc gia đã làm cho đạo Phật hấp thu các yếu tố dữ liệu văn hóa địa phương là một công cụ để truyền bá Phật pháp cho dễ hiểu, dễ được chấp nhận. Nhưng mà khác, cái tương tác ngược lại cũng làm cho đạo Phật bị pha tạp quá bởi các yếu tố đó. Kết quả là, nói một cách dễ hiểu, đạo Phật Tây Tạng ngoài cây Bồ đề vốn là một đạo Phật nguyên chất, còn có rất nhiều các dây tùm gỡ. Và các dây tùm gỡ đó nó được hiểu như là một hình thức của Bạc Tông. Cho nên nếu nói về bản giáo Bạc Tông thì chúng ta nên tham khảo nhân vật thứ nhất là Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần cao nhất của Tây Tạng và cũng là quốc vương của nước Tây Tạng, Lưu Vong. Trong suốt mấy chục năm làm đạo của Ngài, từ khi được thừa nhận là Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 với hai vai trò chính trị quốc gia và lãnh đạo tinh thần, hiếm khi nào tại các giảng đường trong nước khi còn ở Tây Tạng, tại Ấn Độ, Vương quốc Lưu Vong và ở nơi khắp nơi trên thế giới, Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng về thần chú. Ngài giải về Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế, 12 nhân duyên, Tam Pháp Ấn, nhân quả, tái sanh và đời sống đạo đức. Đồng thời Ngài cũng giảng các bài kinh về văn học Bát Nhã, trí tuệ Bát Nhã, triết học tánh không, vốn là một cái bản sở trường của Phật giáo Tây Tạng gốc. Về sau này khi mật tông phát triển thì các yếu tố này nó bị giảm dần. Ta thử đặt câu hỏi, tại sao Đức Đạt Lai Lạt Ma không truyền bá mật tông theo nghĩa thần chú mà truyền bá một đạo Phật gốc và đạo Phật đại thừa? Mỗi người sau khi suy nghĩ sẽ có cái câu trả lời thôi. Vì đó là một cái lý do thứ nhì. Thì thứ hai, so sánh các vị được xem là tái sinh mà sở trường của họ đó là thần chú, thì chúng ta chỉ cần làm một đối chiếu nhỏ qua cái mạng wikipedia.org, tức là trang bách khoa từ điển online. Chỉ cần đánh tên các vị tái sinh trong các truyền thống tâm linh lớn của Tây Tạng như Đạt Lai Lạt Ma, như Panchen Lama tức là Ban Thiện Lạt Ma, như Kapapa tức Đại Bảo Pháp Vương, như Nga Quang Rút Ba, chúng ta sẽ thấy có nhiều điều mà mình cần phải đặt lại vấn đề về ngày tháng năm mất và ngày tháng năm tái sinh. Có những vị có khoảng cách gần 2 năm, có vị 18 tháng, có vị 15 tháng. Còn theo học thuyết Phật giáo nguyên chất, sau khi qua đời, các bậc cao tăng, thậm chí là những người Phật tử có đời sống thiện chuẩn mực thôi, tái sanh liền trong một tích tắc. Như vậy, cái tích tắc này được hiểu tương đương là khoảng trung bình 10 tháng để một bào thai khai qua nở dị thành một đứa con. Tại sao có một khoảng cách thời gian quá dài như thế? Chứ tôi không muốn phân tích sâu hơn nữa, mà chỉ muốn gợi ý như thế để chúng ta thấy không phải cái gì được truyền thừa trong Phật giáo Tây Tạng cũng là chuẩn mực, không phải nhân vật nào được tái sanh trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng cũng là tái sanh thật. Hiện nay Kapapa được Đức Đại Lợi Lạt Ma phó chúc sẽ thay thế Ngài gánh vác cái vai trò lãnh đạo tâm linh sau khi Đạt Lợi Lạt Ma thứ 14 qua đời. Vào lần sinh nhật thứ 75 tại Dharamsala, nơi Vương quốc Lưu Vong của Ngài, Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố được các hãng truyền thông thế giới ghi nhận và phổ biến, không có Đạt Lai Lạt Ma thứ 15, tức là truyền thống tái sanh này sẽ được kết thúc. Năm ngoái tại sân cỏ của tòa Bạch Ốc ở Washington DC, Hoa Kỳ, Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng một lần nữa tuyên bố không tái sinh và chuyển giao toàn bộ cái việc lãnh đạo quốc gia Lưu Vong này sang một chính thể dân sự và kết thúc mười mấy thế kỷ đạo Phật qua hình ảnh các tu sĩ lãnh đạo quốc gia. Đó là một sự chuyển tiếp mà theo chúng tôi rất cần thiết trong bối cảnh của thời hiện đại. Đó là những điều mà mình là cần tham khảo thêm ngoài cái thằng chú đang bị cường điệu quá, có thể có chức năng mua mai bán đắt, giàu sang phú quý, thành công trong kinh doanh, tại vị một cách lâu dài, vân vân, và thậm chí có thể chữa người chết sống lại, người bệnh ở giai đoạn cuối có thể phục hồi sức khỏe. Các cường điệu này không có thật. Có nhiều vị Đạt Lai Lạt Ma chưa sống được 55 tuổi trong 13 đời. Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 này là sống thọ nhất, và đến lần thứ 70 sinh nhật thì ngài đã ăn mừng vì đã phá kỷ lục 13 đời các vị Đạt Ma trước. Và trong số các vị Ban Thì Lạt Ma và các vị Lạt Ma sát tái sanh cũng hiếm có vị nào sống trên 75 tuổi. Đang khi đó các cao tăng Việt Nam, cao tăng Trung Quốc sống 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi là chuyện rất thường. Hiện nay tại Việt Nam chúng ta có trên 200 các cụ hòa thượng và sư bà ở tuổi 80 đến 100. Chúng ta sở hữu các vị cao tăng tuổi thọ đó lớn nhất trên hành tinh. Đó là điều mà chúng ta cần phải thừa nhận. Do đó cần phải đánh giá đúng bản chất của thằng chú để chúng ta không cương điệu hóa nó. Vì cương điệu hóa nó không khéo, chúng ta quay lưng lại với đạo Phật nguyên chất, và sự thiệt thòi sẽ là bản thân mình. Có lẽ là câu hỏi cuối cùng. Thượng tọa Viên Trí và các thầy giảng sư khác đều nói rằng Đức Phật là một con người có thật bằng xương thịt, có ông, bà, cha, mẹ, dòng họ và người thân, là một người bình thường bao nhiêu người khác, nhờ nỗ lực tu hành mà thành Phật. Nhưng trong các sử liệu về lịch sử Đức Phật đều nói rằng Đức Phật đều sanh ra từ hông phải của Hoàng hậu Ma Gia, và vừa được sinh xong thì lường đi 7 bước, mỗi bước đều nở ra 7 hoa sen, và nói câu lịch sử thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Với một đứa trẻ bình thường thì làm sao có thể được như thế? Có phải hai điều này trở nên mâu thuẫn với nhau không? Xin thầy cho ý kiến. Dĩ nhiên mâu thuẫn là chuyện thường rồi. Ta có thể tiếp cận Đức Phật qua hai góc độ: Đức Phật lịch sử và Đức Phật tôn giáo. Chúng ta tạm dùng hai khái niệm này để mô tả từ góc độ triết học về tôn giáo và góc độ tôn giáo học, để chúng ta có thể phân biệt được sự khác nhau, thậm chí là một khoảng cách rất lớn giữa Đức Phật lịch sử là con người thật, xương thịt, có lịch sử, có năm tháng ngày sinh, có ngày chết, và có 45 năm hoằng pháp, chứ không phải là 49 năm như Trung Quốc đã nói. Và một Đức Phật tôn giáo dưới góc độ biểu tượng và triết lý. Chỗ biểu tượng và triết lý chúng tôi đặt ở trong dấu ngoặc kép để tránh các ngộ nhận không cần thiết. Đức Phật lịch sử được thừa nhận trong lịch sử, và nó được đối chiếu một cách tương đối có thể chấp nhận được bởi phần lớn các học giả nghiên cứu về lịch sử, khảo cổ học và tôn giáo học khắp thế giới, rằng Đức Phật Thích Ca đi xuất gia vào năm 29 tuổi thay vì là 19 tuổi theo truyền thống đại thừa Trung Quốc, và không hề có 5 năm tầm đạo mà chỉ có 6 năm khổ hạnh. Từ bỏ khổ hạnh có 49 ngày tu tập, cho nên Đức Phật đã giác ngộ vào cái tuổi thứ 35. Theo Trung Quốc thì Đức Phật đi xuất gia 19 tuổi, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cho nên giác ngộ ở tuổi 30, và có 49 năm thuyết pháp giảng kinh. Như vậy nếu theo cái học thuyết của đạo Phật đại thừa Trung Quốc này thì Đức Phật qua đời không phải ở tuổi 80 mà ở tuổi 79. Tại sao Trung Quốc lại nói là 80? Vì Trung Quốc thích làm tròn và lấy các con số biểu tượng. Giống như cái nghệ thuật bonsai làm cây cảnh vậy đó, tỉa làm sao cho nó đẹp hơn. Chứ dựa vào học thuyết mà 49 năm thuyết pháp, chỉ ngài chết ở năm 79 tuổi. Thực ra ngài thành đạo ở tuổi 35, và suốt 45 năm sau đó đó, ngài đi thuyết pháp giảng kinh chưa hết toàn nước Ấn Độ, phần lớn là miền Bắc Ấn Độ mà thôi, và thêm một phần của miền Trung Ấn Độ, và đổ được tối đa vào thời điểm đó được ghi nhận 8 vị vua, tức là 8 tiểu quốc trong 16 nước liên bang Cộng hòa nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Đây là những dữ liệu có thật. Khi ngài sinh ra tại Lâm Từ Ni đó, nếu chúng ta đến đó khảo cứu dưới độ khảo học, chúng ta thấy có một cái hồ được gọi là cái hồ Đản Sinh hay là hồ Tắm. Bây giờ nếu các mô tả Đức Phật tôn giáo là đúng, thì cái việc rồng chín con phun nước ấm và lạnh hòa lại thành một cái dòng nước ấm tưới toàn thân Đức Phật, thì cần gì mà Đức Phật phải được mẫu hậu Maya tắm dưới cái hồ tự nhiên đó. Nhu cầu tắm là cái gì? Là vì muốn tẩy tịnh. Tẩy tịnh ở đây là gì? Cậu bé nào, cô bé nào khi ra từ cơ thể của người mẹ đều phải lấm lem máu, và nhu cầu tẩy rửa đó là cần thiết. Hoàng hậu Maya không phải sanh ở trong bệnh viện Từ Dũ, có bác sĩ đỡ đẻ, có các chuyên gia đỡ đẻ, hoặc là không có, mà sanh dọc đường. Vì theo cái khuynh hướng dân hóa lúc bây giờ, Hoàng hậu Maya đã quay trở về nước Koliya, tức là quê ngoại của mình, thì dọc đường đi là trộn dạ, không một cái đầu khác là phải ghé ngang cái vườn ngự quyển Lâm Từ Ni, một cái vườn ngự quyển được hai quốc gia chăm sóc, đó là nước Koliya và nước Sakya. Chắc chắn là cái quan cảnh của nó đẹp lắm, thơ mộng lắm, ấn tượng lắm. Và nhu cầu tắm đó là có thật. Cho nên mô tả về tôn giáo làm cho chúng ta tôn kính Đức Phật hơn. Và ở Ấn Độ người ta không thích nói hoạch tẹt, nghĩa đen, chữ trắng hay nói bạch thoại, mà phải nói triết lý. Nói triết lý phải nói bằng biểu tượng, nói biểu tượng thì phải giải mã nó bằng hệ thống giải mã đúng với bản chất văn hóa triết học tôn giáo của Ấn Độ lúc bấy giờ. Phía bên tay phải đối với người Ấn Độ tượng trưng cho cát tường, sự trọn vẹn, cái tốt, cái phát triển bền vững. Thay vì nói rằng là sự ra đời của Đức Phật mang lại các đặc tính và giá trị như vừa nêu, thì ở đây đó, cái mô tả Đức Phật tôn giáo diễn đạt bằng một câu tương đương là sanh ra từ bên hông phải của Hoàng hậu Maya. Thế thôi, hai câu đó là tương đương. Vì là mô tả biểu tượng, giải thích theo nghĩa đen chữ trắng là phá sản. Trong các loài động vật, chỉ có loài cá voi là sanh bên phía tay phải, vì bộ phận sinh dục của cá voi nữ, các voi cái đó, nằm ở chỗ đó. Các loài còn lại không có thế, và con người là sanh ở chính giữa thôi. Ta không thể phủ định khoa học, và ta không thể phủ định tính di truyền của gen trong khoa học về sự sinh. Điều hai, hoa sen không thể mọc trên mặt đất, huống hồ là tồn tại. Vườn Lâm Tỳ Ni ngoài cái ao tự nhiên đó, trong bối cảnh của khu vườn này không có đất, làm sao mà có sen? Mà nói là mỗi bước đi của hoa sen, một con cóc với cái độ nặng khoảng chừng 1,5 kg thôi, nằm trên hoa sen là hoa sen nó sẽ gãy nát hết các cánh của nó. Huống hồ Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chắc chắn chúng tôi đoán ngài cân phải nặng tối thiểu là 4 kg. Theo mô tả của kinh, chiều cao của ngài trung bình là 1 thước 85. Người mà tướng hảo như thế là phải 4 kg, hoa sen nào đỡ nổi, nát sen hết. Vì đây là một mô tả biểu tượng. Hay gì nói, mỗi bước chân đi của Đức Phật trong cuộc đời, tạo ra sự trọn vẹn về đạo đức, tạo ra sự trọn về tâm linh, dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống, lật ngửa lên những gì bị úp xuống, mang hạnh phúc cho những người khổ đau, mang ánh sáng vào trong bóng tối. Thì ngôn ngữ tôn giáo mô tả tương đương như là tức biểu tượng là mỗi bước chân đi có hoa sen nâng gót, nghe rất văn chương, rất thi ca, rất tôn giáo, rất hấp dẫn. Nhưng mà hiểu theo cái đèn là không nên, mà hiểu theo cái nghĩa bóng như chúng tôi vừa nói. Cầu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trong tiếng Pali, ngôn ngữ mà người ta tin rằng Đức Phật đã nói, thì đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất được ngài nói trong ngữ cảnh này là Ahamkara, tức là tôi, tương đương với chữ tôi trong tiếng Việt, tương đương với chữ ai trong tiếng Anh, tương đương với chữ ngã hay chữ ngọ hay chữ quò, phát âm khác nhau trong tiếng Trung Quốc. Do đó chúng ta lại càng phải hiểu câu nói đó là một biểu tượng. Thay vì nói sự ra đời của Đức Phật làm cho ngài xứng đáng ngồi riêng một chiếu so với các lịch sử, các triết gia, các tôn giáo gia, các nhân vật vĩ đại, các thiên tài, các nhân tài trong lịch sử của nhân loại, Đức Phật là số một. Đó là lời tán dương của đệ tử ngài dành cho ngài. Học thuyết vô ngã được Đức Phật thuyết giảng là thống nhất từ trước đến sau. Ngài chủ trương vô ngã về tâm lý học là khiêm tốn, là khiêm hạ, là bình dân, là chân thành, là liêm khiết tri thức. Không có lý do gì mà mới sanh ra lại có thể nói được mà nói cái câu độc địa. Cho nên đừng nên hiểu theo nghĩa đen. Có một số giảng sư lý giải rằng là chữ ngã đây là cái tôi, và cái tôi là nguy hiểm nhất. Nói như thế là ta cưỡng ngôn ngữ, là bởi vì không rõ được cái ngữ cảnh và văn phạm của tiếng Sanskrit và Bali trong ngữ cảnh này. Hoàn toàn trong đó không có nói gì cái tôi tâm lý, cái tôi xã hội, cái tôi vị thế, cái tôi cống cao, cái tôi cống mạng là nguy hiểm, hoàn toàn không có. Mà đang nói cái tôi với chủ từ ngân sư thứ nhất, tôi đây là số một thôi. Nói rõ như thế. Cho đó trái hoàn toàn về học thuyết vô ngã của Đức Phật, không thể chấp nhận được. Và Đức Phật cho phép chúng ta đặt vấn đề về kinh điển, không nên vội tới một điều gì chỉ vì điều đó được ghi nhận trong kinh điển. Đức Phật bằng thiên nhãn binh thấy rất rõ là về sau này trong quá trình biên tập, các đệ tử của ngài vì biểu tượng, vì triết lý, vì văn hóa, vì thích giải mã, vì làm cho văn phong chữ nghĩa nó hấp dẫn, có thể nói những điều mà đứng từ góc độ Đức Phật lịch sử không có. Cho nên đạo Phật Nam Tông không có quan trọng gì Đức Phật sơ sinh đó. Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 chúng tôi làm tổng thư ký, và cũng là cái người dẫn động thuyết phục đưa về Việt Nam. Thì lúc đó nó có một cuộc tranh luận đại diện của giáo hội, chúng tôi tin giấu tên, và năm bộ của chính phủ bao gồm 120 người thảo luận việc là để cái tượng Phật là tượng đản sinh hay là tượng Đức Phật thành đạo. Đại diện của giáo hội đề nghị là lấy tượng Phật sơ sinh. Chúng tôi mới chia sẻ trên thế giới này không ai quan trọng nếu người ta là theo Nam Tông tượng Đức Phật sơ sinh bao giờ. Cho nên á, hãy lấy cái sự kiện tam hợp Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật dùng tiếp bàn làm chính. Còn đản sinh chỉ là có trong văn hóa của Phật giáo Đại Thừa. Và cuối cùng thảo luận sau vài tiếng thì chọn Đức Phật thành đạo thôi, không chọn Đức Phật sơ sinh. Chứ chọn Đức Phật sơ sinh lúc đó đã bảo quý vị, các vị cao tăng, nhất là các tăng thống, phó tăng thống, chủ tịch các hội Phật giáo Nam Tông trên thế giới sẽ không xá cái tượng sơ sinh đó. Vì lý do tượng sơ sinh là một người phàm, cho đến ít nhất là 35 sau một người phàm đó trở thành là một vị đại hành giả tu tập đúng tứ diệu đế, cho trở thành bậc giác ngộ đầu tiên của nhân loại. Ta không thể phân biệt, không thể phủ định cái việc khác biệt giữa 35 trước của Tất Đạt Đa và 45 năm còn lại của Đức Phật sau khi giác ngộ. Còn trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, học thuyết thể hiện được xem là học thuyết tống kịch, dịch nghĩa theo phim ảnh đó là đóng vai Đức Phật đã thành đạo, đã thành Đức Phật rồi, rồi giả vờ xuống cung trời Đấu Lệ, cung trời Đấu Xuất, rồi mới nhập vào thánh thai của hoàng hậu Ma Gia, rồi giả vờ làm công thái tử, rồi có vợ hưởng được dục lạc, có con chán bỏ đi tu, rồi tu sai, rồi bắt đầu tu đúng mới giành giác ngộ. Toàn bộ đó là một cái kịch bản được dàn dựng. Theo chúng tôi, đó là một kịch bản Đức Phật tôn giáo. Và điều này được mô tả rất rõ, rất chi tiết, gần như khoảng 50 trang ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn bằng chữ Hán. Theo chúng tôi, đánh giá Đức Phật từ góc độ lịch sử có giá trị thuyết phục cao rất nhiều so với Đức Phật tôn giáo. Nếu ta không lý giải tôn giáo đó dưới bất ngộ, biểu tượng và theo sau đó là các triết lý. So sánh mình với một Đức Phật lịch sử, ta sẽ có nhiều bài học hơn. Đức Phật đã từng là người phàm như chúng ta, sau đó cũng đã từng sai lầm, rồi từ những sai lầm đó Ngài trở thành một con người đúng, truyền bá con người đúng, phương pháp đúng đó bằng tinh thần vô ngã, không có tác quyền, không giấu giếm. Ngài đó không có mặt pháp trong đạo Phật, cũng giống như là thấy rõ các vân tay trong lòng tay, không giấu giếm cái gì hết. Đó là tinh thần vô ngã cao thượng chưa từng có trong lịch sử của nhân loại. So sánh là chúng ta với Đức Phật lịch sử, chúng ta sẽ phấn chấn hơn, vì Ngài cũng là một người phàm, Ngài làm được thì ta cũng làm được. Búp sen xin tặng người một Đức Phật tương lai. Khi mình chào nhau bằng một búp búp sen tay, ta có thể hãnh diện tự hào rằng là mình có thể làm việc đó. Vấn đề là thì thời gian trong tương lai, Đức Phật là thì hiện tại thôi, khác nhau nằm ở cái thì. Và cái việc xác định sự khác nhau đó là phương pháp tu tập đúng hay là sai mà thôi. Nói tóm lại, tùy theo cách nhìn và đánh giá, có người thích tiếp cận Đức Phật dưới góc độ lịch sử như chúng tôi vừa nêu, cũng có người không thích tiếp cận Đức Phật dưới góc độ lịch sử mà thích tiếp cận dưới góc độ tôn giáo, hấp dẫn hơn, màu nhiệm hơn, ấn tượng hơn và quyền bí hơn. Còn bản thân tôi thì vẫn thích chọn tiếp cận Đức Phật dưới góc độ lịch sử, vì Đức Phật ít ra đã từng là một con người. Xin kết thúc tại đây.